Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 9 năm 2018. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 2 tháng 9, Chủ nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai, ngày Quốc Khánh cầu cho Tổ quốc. Giáo huấn số 40. Hiệp thông giữa Hội Thánh Thiên Quốc và Hội Thánh Trần Thế. Ba tình trạng của Hội Thánh. Cho tới khi Chúa ngự đến trong sự uy nghi của Người, có tất cả các thiên thần với Người, và khi sự chết đã bị hủy diệt, mọi sự đều quy phục Người, thì trong số các môn đệ của Chúa, có những người đang tiếp tục cuộc lữ hành trên trần thế, có những người đã hoàn tất cuộc sống đời này và đang được thanh luyện, lại có những người đã được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng cách tỏ tường chính Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể như Ngài là. Tuy nhiên, tất cả chúng ta, theo mức độ và cách thức khác nhau, đều hiệp thông trong cùng một đức mến đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận, và cùng hát lên bài ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa chúng ta. Thật vậy, tất cả những ai thuộc về Đức Kitô có thần khí của Người, đều họp thành một hội thánh duy nhất và liên kết với nhau trong Người. Vì vậy, sự kết hợp giữa những người còn đi đường với các anh em đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô không thể bị gián đoạn, mà trái lại, theo đức tin trường tồn của hội thánh, sự hợp nhất đó còn được tăng cường bằng việc truyền thông cho nhau những lợi ích thiêng liêng. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 954 và 955. Mùng 3, thứ hai, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ ba. Mùng 5, thứ tư, Thánh Teresa Cancuta, nữ tu. Mùng 6, thứ năm đầu tháng. Mùng 7, thứ sáu đầu tháng. Mùng 8, thứ bảy, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Mùng 9 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 22 thường niên năm B.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 22 thường niên. Phục vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta đâu là điều đẹp ý Chúa trong việc tuân giữ các giới răn của Người. Khi đối diện với câu hỏi của những người biệt phái và luật sĩ, tại sao môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho các luật sĩ và biệt phái lý do tại sao các môn đệ không rửa tay trước khi dùng bữa, nhưng đã gián tiếp cho thấy sự thanh sạch tâm hồn còn cần thiết hơn việc rửa tay chân. Biết và sống thánh ý của Chúa quan trọng hơn là chỉ giữ những tập tục của tiền nhân. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết ý thức hơn trong việc tuân giữ và thực thi giới răn của Chúa. Nhờ đó chúng ta có được niềm hạnh phúc và đạt tới niềm hạnh phúc đích thực. Như thường lệ, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho quý ân nhân và khán giả nghe đài được muôn ơn lành hồn xác, những ai đã qua đời được hưởng nhan Thánh Chúa. Hôm nay cũng là ngày đầu tháng 9, hiệp với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cầu cho các bạn trẻ ở châu Phi được học hành và được làm việc trong quốc gia của họ. Chúng ta cũng nhớ đến đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, xin cho mọi người được sống bình an và hạnh phúc. Và để lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha những lỗi lầm chúng ta, để chúng ta được bất xứng khi tham dự cử hành mầu nhiệm thánh này.
Tôi phu nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an tươi đẹp cho người chúng con.
Chúa là
vua trên Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Thương Chúa cha. Chúa qua tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa qua tội trần gian, xin nhầm lời chúng con.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiền trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Nhị Luật. Môi-se nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân. Để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: Thật dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu người, có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình trong suốt đời, các ngươi đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Ai sẽ đường ở trong đền ta an Trích thơ Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em thân mến, mọi ân lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trời bởi Cha sáng láng ban xuống. Nơi người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn lệnh nhận lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa là Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẩn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân, mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các rễ răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ trong con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết rằng trong Cựu Ước, người Do Thái có tới 613 khoản luật, nhưng những khoản luật đó chỉ nói trên nguyên tắc, còn trong thực tế khi áp dụng, người ta còn thêm vào những lời và cắt nghĩa được gọi là truyền thống hay còn gọi là truyền khẩu. Ở trong một cái thời gian dài thì người Do Thái đã áp dụng cái luật này vào trong đời sống đạo đức của mình. Tuy nhiên đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên thì có một nhóm người chuyên nghiên cứu về lề luật dưới biệt hiệu là luật sĩ hay còn gọi là kinh sư. Nhóm người này thấy những cái điều luật tổng quát trong bộ luật quá là mơ hồ, thiếu cái tính rõ ràng, cần phải được soạn thảo lại cho rõ ràng hơn, với nhiều chi tiết hơn. Do đó họ muốn triển khai, phóng đại, phân tích các nguyên tắc lớn ấy và biến chúng thành hàng ngàn lề luật, quy tắc nhỏ nhặt để rồi điều khiển từng hành động cũng như từng hoàn cảnh của đời sống con người. Chúng vẫn được gọi là luật truyền khẩu, và đây chính là cái gọi là tương truyền của người xưa. Thực hành việc rửa tay trước khi ăn hay nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng là một trong những tập tục của tiền nhân. Điều này được khởi phát từ trong dân chúng Do Thái. Họ có rất nhiều người muốn được bắt chước các thầy tư tế của họ về sự thánh thiện bề ngoài có tính cách nghi thức. Chẳng hạn theo lề luật thành văn trong bộ luật Torah thì mọi tư tế đều phải rửa tay khi vào nơi thánh trong đền thờ. Mục đích của luật này là tẩy rửa đi tất cả những gì là ô uế về mặt tôn giáo, để các tư tế xứng đáng thờ phượng Chúa hơn. Và dần dần dân chúng bắt chước các tư tế rửa tay trước khi cầu nguyện. Và bằng những suy nghĩ tương tự như thế, họ cũng rửa tay trước khi dùng bữa. Ý tưởng hàm chứa đằng sau việc tuân giữ này quả thực là cao đẹp, bởi vì nó nhằm mục đích làm cho tôn giáo thấm nhập vào mỗi hành vi của cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực thi luật ấy, một điều bi đát đã xảy ra vì tôn giáo đã dần dần thoái hóa thành một hoạt động chỉ đơn thuần là chu toàn những nghi thức bên ngoài. Tuân giữ những nghi thức này thì được kể là làm đẹp lòng Thiên Chúa, còn không giữ chúng đồng nghĩa với việc phạm tội. Nói tóm lại, tuân giữ những nghi thức bên ngoài này được đồng hóa, được đánh giá là người đạo đức, là người biết phụng sự Thiên Chúa. Trong Tin Mừng chúng ta thấy câu hỏi của người biệt phái và luật sĩ: sao môn đệ ông không giữ luật tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Đức Giê-xu đã cho thấy họ đã sai lầm về sự thánh thiện. Sự thánh thiện không hề tại việc giữ một cách chi tiết những hành vi bên ngoài, hay giữ những hình thức hay hệ tài ở một cái gì đó ở bên ngoài, nhưng nó đi xa hơn nhiều. Cái đó là ở trong nội tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Đức Giê-xu đã tố giác những hành vi mang tính vụ hình thức bên ngoài ấy. Khốn cho các ngươi, hỡi các luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và sự thành thật. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quả thật, Chúa Giêsu muốn dạy cho họ một bài học, cái xấu xa không phải từ bên ngoài mà vào ở trong, nhưng có thể nói, từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình. Tất cả những điều xấu xa đó đến từ bên trong và làm cho con người ra ô uế. Do đó, chính cõi lòng mới là nguồn gốc và của việc lành và sự dữ. Như vậy, theo Chúa Giêsu, ba điều quan trọng nhất trong lề luật, tinh thần của luật, cũng là cốt tủy của sự thánh thiện, chính là chân lý, công lý và tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, một khi chúng ta quá đóng khung vào hệ thống rườm rà, mang tính trình diễn hời hợt bên ngoài, chúng ta cũng sẽ dễ dàng và mau chóng bỏ quên những gì là chân thực đến từ con tim, những gì thật đáng là trân trọng của một tâm hồn, những rung cảm thật trung thực đến từ một tấm lòng đầy yêu mến. Chúng ta cũng sẽ dễ rơi vào lối sống vụ hình thức mà Chúa Giêsu đã lên án trong bài tin mừng hôm nay. Chẳng hạn việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Chúng ta làm thật nhiều, nhưng chỉ để được khen, để có tiếng là đạo đức so với người khác. Hay làm việc tích cực chỉ nhằm để được lên chức, để nắm quyền hành trong tập thể. Thế nhưng tất cả những công việc đó sẽ thật là đẹp khi chúng ta thực hành việc cầu nguyện, ăn chay và bác ái với suy nghĩ rằng, tôi tới nhà thờ không phải để cho người khác biết tôi siêng năng đạo đức, nhưng thật sự tôi tới để thờ phượng cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban xuống cho tôi và gia đình. Tôi rộng tay chia sẻ của cải của tôi có cho những người vô gia cư, già yếu, cô đơn, nghèo khổ, vì họ là anh em tôi, vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhìn vào cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy đâu đó những hình thức sống giả hình, những hình thức mà chúng ta cần phải xa tránh. Chúng ta vẫn có thể thấy những tòa nhà thật cao, nhưng ở nơi ấy có đầy những lối sống của những con người cư ngụ ở trong đó lại thật nhỏ bé. Chúng ta nói thật quá nhiều, nhưng yêu thì lại ít và ghét thì lại thường xuyên. Chúng ta đã đi lên mặt trăng và quay trở về, nhưng lại cảm thấy phiền hà khi có thể băng qua những con đường nhỏ bé để đến gặp gỡ người anh em bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể trở nên thừa về số lượng, nhưng lại quá thiếu về chất lượng. Chúng ta dự tính thật nhiều, nhưng việc thực hiện thì lại rất ít. Chúng ta chỉ biết vội vã mà thiếu đi sự tĩnh lặng và chờ đợi. Thật vậy, Thiên Chúa sẽ giải phóng chúng ta khỏi tình trạng giả hình khi chúng ta nhận ra rằng sẽ không có sự thật toàn diện. Bao lâu con người không biết lắng nghe lời của Thiên Chúa, biết sống chân thực và không biết sống tình yêu. Bao lâu tình yêu của chúng ta không gắn kết vào chính Chúa là nguồn của tình yêu, sẽ không có đời sống chính hiệu. Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc tự do, bao lâu chúng ta không để Thiên Chúa hành động và dẫn dắt định mệnh đời chúng ta. Được tạo dựng cho Thiên Chúa, chúng ta không thể hạnh phúc nếu không thuộc về Ngài. Vì chỉ một mình Thiên Chúa mới làm cho chúng ta thực sự được tự do. Khi chúng ta giao hòa chúng ta với những gì ở bên ngoài và những gì ở bên trong tâm hồn, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấy khỏi những gì ở trong chúng ta, những mặt nạ mà chúng ta cảm thấy không bị thất vọng. Cũng chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chữa lành canh bệnh ảo tưởng, giả hình trong chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên những tạo vật mới, có đủ khả năng và nhiệt huyết để yêu mến. Chính Ngài đã vạch cho chúng ta con đường, tuy hẹp nhưng là con đường chân thật để dẫn đến hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ và xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta ý thức hơn trong việc được mời gọi vào trong cuộc đời này để sống yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi sự, nên con người trong tất cả chọn lựa để được yêu mến vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Thế nên, cho dù là lề luật nào đi nữa, chúng ta cũng không thể bỏ quên hay làm tổn thương con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa yêu thương. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, dâng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ chưa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi tên Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lề luật là tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta đi trong chân lý mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? Xin cho các tu sĩ nhiệt tình thực thi thành ý Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm, để mang lại tình thương cho cộng đoàn và niềm vui cứu độ cho nhiều người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Cầu cho người trẻ ở châu Phi, hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho những người trẻ của lục địa châu Phi được giáo dục và lao động trong chính quê hương của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Hôm nay là ngày Quốc Khánh, xin cho đất nước chúng ta có nhiều lãnh đạo có tài đức, yêu nước thương dân, hết lòng phục vụ tiện ích chung cho toàn dân, đem đến lại cho đất nước chúng ta sự phồn vinh và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chăm sóc công trình sáng tạo là bổn phận của mọi Kitô hữu. Xin cho người, mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết nghĩ đến tiện ích chung, để gìn giữ môi trường sạch đẹp, bình an cho mình và cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Kitô nhập thế đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa để mang ơn cứu độ đến cho trần gian. Xin cho chúng con theo gương người mà yêu mến thực thi ý Chúa trọn đời, để được Chúa dẫn vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lạy Chúa luôn bên trong. Nguyện cha từ ban hồng ân cứu đời người thắm mùa xuân. Nhìn từng dòng bên chảy thao thức bao đêm ngày, duyên cuộc đời con đây. Cha tư nhân này muốn lễ vật nghiệp phần, nguyện cha thương ban hồng ân cứu đời người thắm mùa xuân.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Mặt là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thâm ra để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các bệ thần và quán thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng.
Chúa là Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mọc Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêm chiến và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Tôi trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên Chúa.
Lạy Chúa, con rằng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày vẫn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Thế mà mong bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ. Con như suốt đời tìm kiếm dấu vết tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững. Nơi dương thế này qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con háo hức. sơ, thế mà mong sao là có ngài thỏa lấp mong chờ.
Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên cung. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Mời cộng đoàn cùng đọc kinh các thánh từ đạo Việt Nam.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria, là nữ vương các thánh từ đạo mà ca tụng Chúa muôn chủng cao ca. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyên một lòng theo Đức Kitô trên con đường thâm xa và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng dân để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa hoa đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi nơi biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà chân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp thiên với các ngài.
ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong bao cuộc đời sầu đau nước mắt tuôn tràn, mẹ vẫn luôn bên anh chờ che ban phát tán lành. Xin mẹ là bao cho một Việt Nam danh mẹ cao xa, danh mẹ hiền linh muôn đời tôn vinh. Biết bao đời mẹ thương con trai Việt Nam, biết bao lần mẹ thương nâng đỡ hồi an. Bao trong bao cuộc đời sầu đau nước mắt tuôn tràn, mẹ vẫn luôn bên anh chờ che ban phát tán lành.
Chúng con trong cải đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sang lang. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các thánh từ đạo Việt Nam, nhân anh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.